Thầy cho con hỏi tí là thầy, cái chỗ kết ám thành sắc á, tức là lúc đó mình đã kết thành cái sắc thân mình rồi, còn cái chỗ
chưa có sắc thân, cái chữ sắc đây mới là đất nước gió lửa, tức là mới có kiếp trược, rồi có thân ấy là phải kiến trược,
rồi tới cái sắc tạp vọng tưởng là con mới kết thành cái thân con.
Đấy, cái chữ sắc tạp vọng tưởng ấy, đó là cô đang ăn cơm, uống nước, thở không khí. Đấy, cô dùng cái vọng tưởng của cô nó đang tạp với sắc.
Bạch trên thầy thì ở đây cái chữ tâm là có phải là chân tâm và các tâm sở có phải là cái tâm tham sân si không con? Kính bạch thầy.
Chữ tâm ấy là nói về cái tâm của chúng mình, còn tâm sở là những cái thuộc về tâm. Tâm sở đó là tham sân si. Đấy. Lúc thì mừng, lúc thì vui, những cái gọi là tâm sở, là thuộc về tâm. Tâm là nói về chân tâm, cả chân tâm, cả vọng tâm. Tùy bây giờ ở đây không có phân tách cái chuyện tâm chân hay vọng, hẳn cứ nói về cái tâm thể của mình thì là cái tâm. Dĩ nhiên nói về tâm là nói về chân tâm. Còn những người không biết cái chân tâm thì sống với vọng tâm, thì vọng tâm nó cũng là từ tâm mà ra. Thì đây tôi biết là nói về tâm ấy, là nói về toàn thể cái tâm của chúng mình. Còn nói về tâm sở là những cái thuộc về tâm, như là bỗng chốc nổi lên tham, bỗng chốc nổi lên sân. Cái tham sân ấy là tâm sở.
Còn cái tâm kia là nói về tám cái tâm vương mình.
Nói về toàn về tâm. Toàn thể cái tâm mình.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Thầy gửi trang 118 cho con hẳn một câu ạ.
Con kính bạch thầy, ở đó đoạn giữa có hai câu là: hai thứ điên đảo vọng kiến là gốc luân hồi, biệt biệt vọng kiến thuộc sự thức là nhân Phật đoạn sanh tử. Đồng Phật đã vọng kiến thuộc nghiệp thức là nhân biến dịch sanh tử. Con kính bạch thầy, thì cái sự thức ở đây thì theo con hiểu đấy là 6 thức của chúng con, và cái nghiệp thức thì là cái thức thứ 8. Thì còn cái thức thứ 7 thì thầy chỉ cho con nó thuộc về sự thức hay nghiệp thức?
Cái thức thứ 7 thì là cái ngã ái, ngã chấp của mình thôi. Chứ còn thuộc về sự ấy, là cái mắt mình thấy, nhẫn thức, nghĩ thức, mình đang trông thấy các sự việc. Cái thức thứ 7 nó là thuộc về cái ngã chấp, nó thuộc về cái hành ấm.
Dạ, con kính bạch thầy, thì có phải là từ cái thức thứ 8 mà bây giờ qua cái thức thứ 7 là trung gian mà con có cái chấp thì mới thành ra là có sự thức không?
Cái nghiệp thức này, cái thức thứ 8 của chúng mình, cái thức thứ 7 cũng là một cái nghiệp. Bởi vì chấp ngã thì đó là thành nghiệp, đó là cái vô minh mà là cái nghiệp chính. Cho nên một mình nó là một tâm vương. Đây tức là thức thứ 8 là cái nghiệp thức.
Thầy, thì cái thức thứ 8 nó là nghiệp thức, thì phải qua cái thức thứ 7 tức là có sự chấp ngã thì nó mới hiện ra thành hẳn 6 thức là sự thức.
Cái thức thứ 8 nó là nghiệp thức, là từ cái lúc chúng ta chưa có chấp ngã, vô minh mà phân cái tâm của mình ra làm hai, là có năng kiến, có sở kiến, có cái thấy và có cái bị thấy, có cái nghe và cái âm thanh để nghe, chia cái tâm mình ra làm hai phần, thế là thành cái thức thứ 8 rồi. Rồi mãi về sau mới có cái nghiệp quả, rồi mới có cái thân, rồi mới ra cái chấp ngã, nó lại chuyện về sau.
Kính bạch trên thầy, con xin thầy giảng cho con cái đoạn ở bên trang 119. Dạ, để con xin đọc. Chỉ có việc không thủ kiến trên, không theo vọng kiến, chọn ngày đối cảnh, chọn ngày không có cảnh nào để đối, năng sở không lập, pháp pháp toàn chân, thế là thường trụ thủ lăng nghiêm tam muội, chi kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Dạ, con thỉnh thầy giảng cho con.
Chỉ có việc đấy, không có vất vả gì cả, cứ ngồi yên đấy. Chỉ có một việc là không có thủ cái kiến duyên. kiến là cái thấy, duyên là cái chỗ duyên vào mà thấy. Như bây giờ con nhìn thấy cái lớp học này đấy, thế đó là kiến duyên. Thì con đừng thủ chấp đấy. Biết là mình thấy đây là mình thấy cái bóng, mà bóng này là do ánh sáng mặt trời nó chiếu đấy. Biết là những cái mình thấy đây theo nghiệp, theo duyên, hão huyền cả, không phải sự thật đâu. Thế đừng có chấp thủ, đừng có nắm lấy nè. Biết là mình đang sống theo nghiệp, theo duyên nè. Giả tạm không phải thật. Thế cho nên không có theo cái vọng kiến, mà cứ an định cái tinh thần mình lại. Đó, thấy hay, thấy dở, thấy tốt, thấy xấu, mặc nó cảnh bên ngoài, mình cứ an định cái tinh thần của mình là đừng chạy theo vọng kiến nữa. Đó. Như thế thì chọn ngày mình đối cảnh, nhưng mà thật ra chọn ngày mình chẳng có cảnh nào để đối, vì mình biết nó huyễn, mình bình tĩnh mình mặc. Như thế thì không có lập cái năng và sở, hai cái năng, năng kiến và sở kiến không có đối nhau. Cái vị nào mà sống an định như vậy thì pháp pháp toàn chân nè, đang sống trong cái cảnh cảnh Phật, pháp nào cũng là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả. Cái vị nào làm được như thế là vẫn thường trụ ở trong cái tam muội, tên là tam muội thủ lăng nghiêm, tức là chánh định. Thì ở trong trong kinh ấy, nói cái câu, cái cách tu như thế đó gọi là chi kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Cái câu này là lấy chánh văn ở trong kinh. Chi kiến, chi là biết, kiến là thấy. Mình biết đấy, mình thấy đấy, nhưng mà vô kiến, không bận lòng, không để ý, biết nó là giả. Thì đấy, tư là như thế, tức là niết bàn. Thấy niết bàn của chúng ta, chứ không phải vất vả vì cứ ngồi yên, an định cái tinh thần. Chỉ cần biết là những cái gì nó hiện ra ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi lưỡi, sáu căn toàn là hư vọng cả. Cứ có trí tuệ bát nhã, biết những cái là hư vọng, thế rồi an định và tánh Phật của mình. Đấy là niết bàn hiện tại của chúng ta.